Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2020. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 3 ngày ở tại Mỹ Tư. Buổi chiều hôm nay anh có hai câu hỏi. Một câu hỏi hỏi là gì đây? Cho như thế nào với trí tuệ? Thì đây là một cái vấn đề mà u trời có rất nhiều bài pháp nói vấn đề này. Thì bây giờ đó, sư sẽ tuần tự sư giảng cho quý vị nghe, mà quý vị mà thấy mà ngán quá mà mệt quá thì nói sư ngưng lại. Trời ơi, rất là nhiều cái đề tài nói về vấn đề này. Một cái câu hỏi, cái câu thứ hai nữa là chắc không có thời giờ trả lời, đó là gì đây, thâm kiến hoài nghi với giới thì cấp thủ. Thì thôi, nếu tôi để hẹn cái đó lại lần tới, mà nếu mà không có thời giờ để mà giải thích cái này ha. Bây giờ cái bài đầu tiên mà sư đọc để quý vị nghe là, đây là những cái bài mà phải nói là thiền sư giảng từ những cái năm đầu tiên mà sư mới tu tập. Tại vì sao? Là vì những cái vị mà mới tới trong thời gian đó là những cái người mà chưa chuyên tu tập, làm phước là nhiều, làm phước, làm bố thí, làm từ thiện là nhiều. Vì vậy họ thường thắc mắc, tự hỏi là phải bố thí như thế nào cho có phước này. Chúng tôi, các sư ở Việt Nam, sư ở chỗ này trước kia dạy tu bố thí cũng vừa cũng được. Bây giờ ông là cái người tu tập, nhất là họ thấy cái hình ảnh của Hòa Thượng Sửu Minh còn sống đó. Ngài là một cái người mà có tu tập và có trí tuệ đó. Thì nếu mà Ngài nói với sư như thế nào về vấn đề mà bố thí cúng dường, thì xin sư từ bi sư giảng cho chúng tôi nghe cái nhìn của một cái người mà có tu tập như Hòa Thượng và sư đó. Thì là cái bài đầu tiên mà sư đọc đây là 222. Quý vị nhớ ngày hễ mà quý vị ngán quá cho quý vị kêu sư ngưng lại đó. Cái đề của cái bài pháp này là chúng ta cho cái tâm gì đây? Thì quý vị thấy có cái nào đặt câu hỏi đó không? Cho cái tâm gì? Ai mà nói cho cái tâm gì? Cho cái gì này? Hôm nay quý vị đến làm phước, quý vị làm phước cái gì? Ô, tôi đi làm phước Katina, tôi đi cúng dường cho người homeless, tôi cúng dường bữa ăn nhân dịp lễ Thanksgiving là vậy. Xem quý vị thấy là đang nói về vật thí không? Rồi hôm nay tôi đi lên trên Thích Ca Thiền Viện, tôi nghe nói là sư ông Kim Triệu về, thì tôi muốn cúng dường cho Ngài rồi vậy đó, để là tạo công đức được cái nọ. Thì quý vị thấy đối tượng cho, có ai mà nói cho cái tâm gì đâu. Ông thiền sư ông nói trở lại, bây giờ trước khi cho bất cứ cho ai là cho món gì, quý vị hỏi quý vị cho cái tâm gì. Cái phước của quý vị đến không phải là từ ở cái vật quý vị cho hay là cái đối tượng mà quý vị cho. Đối tượng quý vị cho có thể là nói nữa, nhưng mà cái này để mình tính sau. Nhiều nhất là cái tâm của quý vị. Quý vị cho mà quý vị muốn người ta khen quý vị, đó, cái đó là kẹt rồi, thấy không? Quý vị cho bởi vì quý vị sợ người ta la quý vị. Ta ăn cho hết trơn, mình cho cũng kỳ, thấy không? Mình như sư qua bên Miến Điện, vì sư là vừa Việt Kiều mà trưởng lão nữa. Người ta cho 20.000 chát thì mình cũng phải 100.000 chát chứ. Mình sư gì đấy, bao nhiêu cũng được hết trơn à. Sư không có, nhưng mà quý vị thấy không, vì cái pháp thế gian mình phải làm vậy.
Sĩ diện
cũng chẳng sĩ diện gì, mình có ít mình cho ít thôi, nhưng mà thôi kệ, người ta đã đưa được 20.000 thì mình cũng ráng được 100.000, tính ra đã đến 100 đô đâu. Vì vậy sư đã chuẩn bị từ trước rồi. Hai Phật tử mà cho sư là sư để dành đó, khi nào những cái dịp vậy là sư góp dụng. Thưa sư, con bắt đầu bố thí, đây là một sư cô và bắt tâm cái gì, con bố thí 100% là thánh thiện. Con nghĩ con chỉ bố thí cúng dường là vì cái tâm của con muốn bố thí cúng dường, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nhớ lời thiền sư dạy, con tự đặt câu hỏi, con cho mà cho với cái tâm gì đây này? Tại vì Ngài Thái nói mà, quý vị cho cái gì cũng cần biết, mà quý vị cho cái tâm gì, cái điều này nó mới quan trọng. Và con thấy câu trả lời đầy cái tâm bất thiện. Con cho để cho người ta thương con, bởi vì con là bên khất sĩ, mà bên này là của cái chùa Trường Thiền này, là của bên giáo phái Nguyên Thủy Theravada. Tại sao mình qua đây mình ăn nhờ đậu ta, mình phải làm cho ta thương chứ. Rồi người ta kính mình đó, như hồi nãy sư nói đó, đó. Họ 20.000 mà mình chẳng lẽ mình đưa 15.000 cũng kỳ, bỏ ra 100.000. Mình cho người ta, mình giúp người ta, để sau này người ta giúp mình chứ, thấy không? Luôn luôn có những cái này trong tâm của mình. Rất là nhiều trong này. Mà anh chị em thấy không? Bây giờ sư nói là anh chị em mới nói nhiều lắm, chắc anh chị em có để ý đâu. Vấn đề là quý vị không để ý, quý vị cứ việc cho theo cái quan điểm quý vị. Đây này có một cái ví dụ, sư thấy ông thiền sư ông nói rất hay. của kiều của nay người ta cho con trái cam, người ta cho con trái cam, con thấy cái trái cam này rất là ngọt, nhưng mà đó, thay vì ăn trái cam con chỉ cắt một muối thì con chỉ thử một miếng mà con thấy nó rất là ngọt. Đây là một trái cam rất là quý, chắc có lẽ là cam bên Mỹ rồi gì về đó, tại nó ngọt vậy. Thành ra con suy nghĩ, thôi con để cái miếng cam này con cho cô bạn cùng phòng với con, vì cái cô này cô rất thích ăn cam. Rồi lần sau đó con cũng làm nữa, tại nó lâu cái nào có cái món gì con cũng cho cô hết trơn. Nhưng mà khi mà thiền sư hỏi con cho với tâm gì, thì con quay trở lại con kiểm tra trong con, thì con thấy cái động cơ thúc đẩy con cho là con muốn cô này mỗi buổi sáng cô chùi phòng cho con, tại vì cô này cũng thích chùi nhà, mà lớp cho cam cho rồi thì cô phải là đáp lại cho đó, không? Thì cô mở cửa đi con chùi phòng của cô luôn. Con rất rất thích sạch sẽ, vì vậy con khoái lắm, con cam con gì con cũng cho hết trơn. Rồi kêu thiền sư cũng nói cô nhìn thấy như vậy thật rất là tốt rồi, mà lần sau đừng có cho ai hết, đừng có cho ai hết trơn, mình giữ trái cam mình ăn. Nó chỉ là mình ích kỷ, nó không, mình ăn để mình có cái tâm ích kỷ của mình chứ. Thì quý vị thấy một đằng nói là để mà nói về vấn đề bố thí, sao cho còn này nó giữ lại đi, giữ lại để quan cái tâm của mình, cái này là hành thiền. Vì vậy quý vị thấy không, cái câu trả lời nó không phải dễ để cho mình lãnh hội đâu. Mình mới tu tập, ông nói mình không hiểu. Cô hãy giữ đi, cô giữ đi ăn để cô coi tâm cô đâu có hiểu cái gì. Khi mà mình giữ một cái trái cam lại mà mình ăn thì trong này nó có một cái sự tranh đấu ở trong này đó. Thôi cho người ta đi, tội nghiệp người ta giúp mình. Thôi mình ăn đi, cái này nó ngon rồi vậy. Nó qua nó lại trong này. Thì quý vị thấy không, đứng để mình học cái tâm của mình. Rồi cuối cùng cái thằng nào thắng, cho người ta là thắng hay là giữ lại cho mình ăn là thắng? Đa phần là giữ lại cho mình ăn không. Thì mình mới hiểu rằng cái tâm mình rất là thích, nhưng mà vì mình muốn lợi dụng người ta cho mình cho người ta. Thấy rút ra, thấy cái tâm thấy chán quá phải vậy không? Thôi đừng quá tới cái tâm nữa. Đúng là cái thằng khốn nạn. Thưa thưa, con khám phá ra rằng con cho để cho người ta thương con, con cho để cho người ta kính con cho để sau này người ta giúp con. Thưa sư, nghĩ thế vậy là con ngán quá, con bỏ con chồng. Không biết làm như vậy là đúng hay sai này. Trả lời, nếu khi muốn cho ai một cái gì nhưng động cơ thúc đẩy toàn bất thiện thì bạn nên dừng lại đi, đừng cho nữa. Vì thấy tâm mình còn quá nhiều bất thiện pháp, hãy ghi nhận chúng. Khi tâm đã dương rồi, lúc bây giờ hãy cho. Bây giờ bạn ngồi yên, bạn coi cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì này. Cho để mà lợi dụng người ta chứ. Mình nhờ người ta mà mình muốn cho thì cái nọ tức là đã có đáp lại cho mình, đâu có cho mình gì đó. Thì hãy quan sát cái tâm này. Rồi lúc đó là mình nhắc mình, ví dụ mình cho để là mình tạo cái công đức, và tạo công đức là mình bỏ cái tâm chính mắt của mình. Chúng ta có thể dùng những tư duy chân chánh, tư duy đúng theo pháp, cho tâm bớt ô nhiễm, rồi muốn làm gì thì làm. Tâm bất thiện thì chuyện làm không phải là phước nữa. Khi bạn cái tâm bạn là tâm xấu thì bạn cho là bạn cho vậy thôi, là hành vi cử chỉ thôi, mà không có phước chút nào, đúng được phương diện phước báo không có. Tại vì sao? Là bạn muốn lợi dụng người ta, mà bạn muốn người ta kính trọng, mà cái động cơ thúc đẩy của bạn là đâu có phải là vì tâm từ tâm bi, mình vì cái mình thương tưởng tới người ta mà mình cho, mà mình cũng không cho bởi vì mình muốn dứt bỏ cái lòng tham của mình nữa, mà mình cho là bởi vì mình biết đối tượng này là mình nhờ được này cho nó mình cho, và sư thấy luôn luôn là sư có trường hợp đó. Cứ để ý thấy à, hễ mà vị nào mà giúp sư được rồi là thế nào sư cũng phải cho cái này cái kia, chẳng hạn cho mà cho không có tiếc, là tại vì sao? Họ giúp mình mà. Điều đó mình mới khám phá ra rằng là cái tâm cái trong này, cái tâm mình là tâm trao đổi này, cái đó không phải cho. Cái này không phải cái chữ đa na nhà Phật. Cái chữ đa na của nhà Phật là cho mà cho vô điều kiện được, anh chị em không muốn đòi hỏi cái gì hết, cho được bởi vì sao? Là bởi vì muốn dứt bỏ lòng tham của mình. Thì cái này quý vị phải học, phải tu tập à, cho mình một người bình thường ra sao hiểu được. Hãy mà tâm chúng ta bất thiện thì những gì mà chúng ta làm không có phước nữa, đơn giản là như vậy thôi. Hãy suy nghĩ rằng mình cho như thế để dứt lòng tham, mình cho như vậy, tư duy chân chánh như vậy thì những gì mình cho là đúng thiện. Bây giờ mình cho cái món này này để mình tập dứt bỏ lòng tham. Mình muốn giữ ghê lắm, mình muốn ăn ghê lắm, mình muốn giữ cho mình ghê lắm, mà không, mình không làm. bởi mình đang tập này, mình đang tu, mình đang tập. Tập cái gì? Tập chức bỏ lòng tham. Cái đó là quý vị tu cho đúng pháp rồi đấy. Thưa sư, nhưng mà trong cuộc sống đôi khi mình phải tặng quà hay cho ai cái gì, làm sao mà cho tâm phiền não mình cũng dính theo này. Trong cái cuộc sống của mình là mình khi mình giao tiếp với người này người kia thì mình phải cho người này cho cái kia chứ. Bây giờ cho làm sao mà đừng có phiền não, cho làm sao mà đừng có thấy tâm mình dính mắc tâm niệm thường cái đó. Thực sự nói khi cần cho mình cho, nhưng phải làm sao cho tâm mình đừng suy nghĩ bất thiện khi làm điều đó. Hãy quan sát tâm bất thiện này, khi chúng biến mất rồi sử dụng tư duy chân chánh rồi làm những gì cần làm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư cho một cái món gì đó, tại vì suy nghĩ cái người này đã giúp mình rất là nhiều, cái người này đã cho, đã trong quá khứ đã cho mình cái này cái kia, cho mình giúp lại. Chứ bây giờ mình quan sát cái tâm mình suy nghĩ vậy, rồi mình trở lại mình nói rằng mình cho cái này để mình dứt bỏ cái lòng tham, mình muốn cái vật này ghê lắm, nhưng mình cho không phải là để mình kêu mừng là mình bự giác đâu, mà mình cho như vậy để mình dứt bỏ lòng tham của mình. Khi cần cho mình cho, nhưng phải làm sao cho tâm mình đừng suy nghĩ bất thiện khi làm điều đó. Hãy quan sát tâm bất thiện này, khi chúng biến mất sử dụng tư duy chân chánh rồi làm hay cho những gì cần làm. Nếu để cho tham sân si sai sử thì hành vi nó trở thành bất thiện. Sau đây là một trường hợp xảy ra cho tôi. Người ta dâng tôi một món ăn mà tôi rất ưa, trí tuệ nhắc tôi rằng là tôi phải chia cho các vị ngồi cùng bàn, nên không giữ lấy ăn một mình. Ngược lại, tâm tham bên trong cứ dục tới, cho làm cái gì, do nếu mà cho hết thì còn gì để ăn. Quý vị thấy thiền sư mà ông cũng nhận ra như điều đó. Cho ông cứ muốn canh thì gì, ông nói cứ muốn canh tôi rất là thích, vì họ biết tôi thích, do đó họ nấu đặc biệt đem tới cho tôi. Thì mà người nấu đó là mẹ tôi cho ai, thành ra nghĩa là tôi thấy cái tô canh là tôi đã thích rồi, nghe cái mùi, thấy cái dáng của nó là tôi đã ưa rồi, là bởi vì đây tôi đã ăn từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà trong tâm tôi nó dặn là mình phải chia cho những người xung quanh nữa, cho mình ăn một mình đó. Trong này không dùng, không cho, đừng có cho ai hết. Ăn một mình cũng ok, có ai đời đâu mà chia. Nghe tâm tham nó nói không? Ông nói tôi ngồi tôi nghe nó nói không, tôi đủ thật cười đó. Ông nghe. Thành ra ông nói sau này khi mà tu tập một thời gian, anh chị em sẽ thấy rằng là mình trước khi mình ăn là trước khi mình cho cái gì, mình bình tĩnh, mình quay tới tâm mình, rồi mình sẽ thấy cái tâm mình nó lát mình tức cười quá, đúng là khốn nạn, nói toàn cái chuyện tào lao không à, mà đâu phải là cái người bình thường nói. Đây là thiền sư mà, thiền sư ta nói ghê lắm mà, tâm đồ trong sạch lắm, mà hóa ra toàn thứ gì đâu không mà. Thì ông nói cho mình nghe, cho mình đâu có biết là ha. Tôi quan sát tâm tham, khi hết tham rồi tôi quyết định phải cho để đổi tâm, bỏ thói quen xấu, ích kỷ, tập buông bỏ. Lúc bây giờ tôi nhận ra đây mới là tu thật sự, chứ không phải tôi lên thiền đường, mặc áo tràng vô rồi nhắm mắt ngồi một tiếng. Lúc bây giờ tôi mới thật sự là một cái chuyện mà tôi phải là đấu tranh rất là dữ. Giờ tôi quan sát cái tâm tham của tôi, nó nói cái gì tôi để lắng tai tôi nghe. Nào là đừng có cho, mình không cho người ta cũng đâu có đòi. Cái món này là cái món của mẹ mình đem tới, bà muốn là làm phước cho mình, cho bà phước của ông này đâu. Mấy người cha này mọc quá rồi, ăn cái gì nữa rồi cái nọ cả. Thì tâm tham nó nói mà. Tôi ngồi tôi nghe nó nói cái gì, tôi nghe tôi để ý xong rồi, để cho nín, nó nín xong rồi bắt đầu tôi cho. Tôi nhắc, bây giờ mình phải cho để đổi cái thói quen. Lúc bây giờ tôi nhận ra đây mời là tu thật sự đây này. Trong khi tôi đang ngồi ăn cho tôi đâu có lên trên thiền đường, tôi đâu có mặc áo mặc quần, là tôi đâu có thành kính trước mặt Đức Phật, mà tôi thấy thật sự đây là cái tu này. Vì vậy ông nói, ông nhắn nhủ tất cả hành giả học trò không, anh chị em mà tu được trong đời thường là quý vô cùng trời đất, chứ không phải là cứ tới giờ là quý vị lên trên thiền đường quý vị ngồi lim dim là chừng 5-10 phút cái quý vị khò luôn, nó không phải là tu đâu, phải làm sao trong cuộc sống hàng ngày mà rất là khó cho phải chơi đâu, không có dễ tu. Giờ sao quý vị, quý vị hiểu không?
Hiểu là
thành ra thì anh Eric hỏi cái câu làm thế nào mà cho này, thì cho là như vậy đó. Mình vừa cho mình vừa tu này, chứ đâu phải mình cho không đâu. Mình cho rồi mình quan sát cái tâm của mình, nó cho cái tâm gì này. Rồi bây giờ nếu mà trong tham trong sân thì mình quan sát tâm tham trong sân, khi nó chấm dứt rồi lúc đó mình cho, lúc đó mình cho là cho với trí tuệ, cho với thiện pháp không, lúc đó là mình sẽ có phước rất là nhiều. Thông thường khi làm phước người ta chú ý đến cái gì? Người ta chú ý tới vật người ta muốn làm phước. Người ta chú ý gì nữa? Người ta chú ý tới đối tượng người ta làm phước. ta đi kiếm các vị đạo đức cao tăng đạo đức đại đức ta cho không? Thế ngài sư ông này về, sư ông kia về, đi kiếm ngài hòa thượng này, hòa thượng kia, đôi khi họ ở tuốt đâu ở trong miền Nam, ở Tây Trang, Hà Nội đó. Tại vì hôm nay một vị trưởng lão bên Miến Điện qua rồi vậy đó, mà thiệt ra đó, tới gặp ngài cũng không tới được nữa, đứng xa quá. Tại vì ta dành ta tới hết trơn rồi, mình dành đâu có được đâu. Rồi về nó buồn, rồi khổ, rồi bực bội. Tôi bỏ công đi từ trong miền Nam ra ngoài Bắc rồi tôi gặp ngài, tôi đảnh lễ mà tới gặp không được. Đem đồ đem đặt cho mà chó đâu ai, ai có cho vô đâu mà chó đóng quá mà, chen lấn trong đó. Nếu là người có tu niệm, mỗi khi cho điều kiểm tra xem mình cho với tâm nào, có tham sân si thúc đẩy không, tại sao mình muốn cho. Đối với những vật mình đã có và đang dùng, nhưng thấy tâm mình quá dính mắc vào đó thì mình làm sao mà cho đây. Ví dụ chẳng hạn như, ông nói tôi có cái mắt kiếm này. Mắt kiếm tôi làm ở Singapore rất là tốt. Nó vừa nhẹ, nó vừa khỏe, mà vừa đúng cái độ trọng của tôi. Vì nó có, đi qua bên đó nó có cái máy nó đo rất là chính xác, quay rất là rõ. Còn mình biết điện là làm đeo cái nhắc đỡ nhức đầu và cái đẹp nó rất là. Bây giờ ai kêu tôi cho thì làm sao tôi cho đây? Một nữa, ví dụ như quý vị thấy cái tóc này không, đầy đủ những rất là đầy đủ tiện nghi, không thiếu một cái món gì trong cái cốc này trơn. Người ta cho tôi, người ta xây cái phòng dưới này, để tôi tiếp khách này, để tôi cho Phật tử mà lại trình pháp này. Hồi trước cái phòng bên kia nó chặt quá đi, bây giờ người ta làm cho cái space này lên một cấp một thành một rưỡi. Nhưng rồi bên cạnh phòng ốc tôi có nói rằng là có những cái cuốn kinh mà tôi thỉnh được từ trước giờ đem về để đó, thì họ làm một cái library mà không có chiếm cái chỗ của cái thềm đường đó, họ làm mình hơi hẳn hẳn lên mặt đất một chút thì quá là tiện nghi. Cái cốc này người ta mới xây xong và cúng dường cho tôi, cốc mới đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, đủ chỗ cho tất cả hành giả tới đây trình pháp, và nếu trời có mưa chăng nữa thì không ồn vì nó nằm ở tầng trệt, đủ hết tiêu chuẩn. Hồi xưa cái cốc tôi ở trên cao, ở phía dưới một cái vị đại đức ở, tôi phải lên phía trên. Mà tôi lên ở trên thì cái phòng nó chật hơn, nhưng mà được một cái là nó mát. Mà có một cái khổ, thế mà trời mưa là không ăn được, làm ồn quá. Vì vậy họ bây giờ họ xây cho tôi một cái cốc khác cạnh cái cốc đó mà ở tầng trệt, còn tầng trên họ thiết kế để tôi ở nơi đó. Phòng tôi ngủ ở trên có đầy đủ tiện nghi, phía dưới là cái chỗ trình pháp, rồi phía trên là phòng tôi ngủ có đầy đủ tiện nghi, điện nước, mà máy nóng máy lạnh, nó tiện lợi và tốt như vậy, nếu tôi dính mắc vào thì làm sao đây, cho ai đây? Trường hợp như vậy tôi phải quan sát phiền não này để buông bỏ, chứ tôi không đem cái cốc này cho ai nữa, bởi vì người ta purposely người ta cho tôi mà. Tất cả những cái Phật tử mà tới mà đóng góp ở đây là họ đã kêu gọi cả bao nhiêu năm rồi, là phải theo ở trên đó tôi cho trình pháp, nó không có được, bất tiện quá, mấy người mà già không có đi lên cầu thang được. Bây giờ cái cốc này nằm ở dưới, các vị nào tuổi nhỏ tuổi lớn gì cũng vô được hết trơn, rồi cái cốc rất là đông, hành giả người Tây, hành giả người Việt Nam, rồi còn ít, ví dụ như mình là nhiều lắm là 30, 40, còn người Miến Điện là cả 100 người, 120 người, thì người ta làm đúng theo đúng tiêu chuẩn để mà có thể chứa hết tất cả mọi người, rồi một cái dàn máy âm thanh rất là tốt nữa, để cho tôi nói khỏi cần phải là dùng micro rồi gì, tự động nói cái đó. Máy nó gắn đâu không biết mà tự nhiên tự động nói. Vậy thì làm sao mà tôi bỏ nó được này? Tất cả mọi người đều nói rằng là chúng tôi muốn cúng dường cái cốc này ngày thực sự, vì vậy tôi không thể buông bỏ được. Vậy thì tôi làm sao? Tôi chỉ buông bỏ cái tâm dính mắc chứ không buông bỏ cái cốc được. Chánh niệm và trí tuệ giúp tôi sử dụng nó mà đừng có bám vào nó, xem nó là sở hữu của mình. Quý vị thấy là cả một cái cuộc đấu tranh rất là dữ trong cái chơi. Quý vị ở một cái chỗ mà rất là tiện nghi mà quý vị không dính mắc. Bây giờ làm thế nào mà tập mà không dính mắc này? Ông nói bữa nào tôi đi chỗ khác á, xin cái cốc rất là xấu tôi ở coi thử sao. Nếu mà tôi xin một cái cốc mà xấu mà tôi ở mà tôi phiền não, tôi cứ nhớ cái cốc tôi hoài, tâm tôi đang dính mắc này. Mong nói tôi tập cái này là tổ xưa thầy tôi còn sống á, là tập cách đó, là tập với nhà vệ sinh đó, để mà quan sát mùi chỉ là mùi. Ông nói khi mà mình quan sát mùi chỉ là mùi á, mình vô nhà cái vệ nhà vệ sinh mà thúi á, mình chịu không nổi thì mình có thể quan sát mùi chỉ là mùi, mình giữ tâm mình chỉ yên tĩnh đó, mình nhắc nhở mình cái mùi này chỉ là cái mùi mà thôi, đừng có nói là hôi quá, càng quá bao nhiêu nó càng bực bội sân hận bấy nhiêu đó, rồi làm được chạy ra rồi chạy vô lại chạy vô chạy ra rồi. Cho đến nỗi mà ông nói tôi phải đi kiếm cái cầu tiêu nào mà dơ nhất đầy cái giòi tôi vô trong đó, cho đến lúc nào mà tôi vô trong đó mà tâm tôi nó vẫn yên ổn được rồi là tôi đi kiếm một cái toilet nào sang nhất, năm khách sạn 5 sao, để tôi vô tôi coi thử cái tâm tôi như thế nào.
thì quý vị thấy chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra để tập cái mùi chỉ là mùi đó.
Thì trong cái diễn trình mà tu tập như vậy thì ông nói rằng là lúc bây giờ đối với tôi cái nào phải giống nhau hết. Cái mùi ở trong khách sạn 5 sao, cái cầu tiêu như tôi thân như thế nào thì cái mùi thúi trong đó nó cũng phải giống nè. Chứ không thể nào là tôi phải lựa được đâu. Mà mấy ai trong mình dám nói cái điều đó, quý vị thấy không? Khi mà người ta cho mình một cái chỗ rất là tốt mà đi chỗ khác là mình đúng không? Mình cứ về là home sweet home. Sweet lắm, ngon lắm, ngọt lắm, là tại đầy đủ hết rồi. Rồi
nhưng mà tôi vậy thì thành thánh rồi sư ơi.
Thì cái tu để mà thành thánh, cái tu để làm gì, đâu phải thánh vật đâu. Thấy không? Thì hiện tại mình đang thánh vật này, mình tu để thành thánh cái gì nữa à? Có ngộ không? Chứ nãy giờ nói cái gì?
Nó muốn làm A-la-làng.
Ông thích A-la-hán nè, A-la-làng nè.
Tại vì sư nói đi vô một cái gì, cái cầu tiêu mà nó luxury rồi giờ đi tới cái chỗ mà nó thúi tùm lum tùm lê á, thì làm sao mà mình có thể coi nó bình đẳng được?
Dạ thì bởi vậy đó,
rất là khó.
À, thì bởi vậy mới gọi là khó. Dạ. Do đó là mình mới tập. Ông nói tôi tập rất là lâu.
Thì con thấy ông quán độ, ông thấy khổ quá, mỗi lần như rất trông khổ. À, dạ. Ra đó mình thấy nó không có
chắc. Sư không phải mà thấy khổ mà có một lần á, thì tới cái chỗ đó, tôi bị thằng sư dẫn đi một đám cũng có hai chục con sư với bà bãi nữa, đi thăm cái miếng đất của ngài đó, thì đi vô cái vùng đó là nhà quê không à? Rồi cái mà tới đó là mượn một cái nhà, một cái bà thí chủ đó để cho tư tăng dùng, họ cho họ dân điểm tâm. Sáng sớm 6 giờ họ dân điểm tâm. Trời ơi, cho ăn nước không? Ăn nước xong rồi mất tiểu. Mình đi tới đã mất tiểu rồi mà ăn nước vô nữa nó cũng mất, càng mất nữa.
Có
một cái chỗ mà có một vị thôi, một vị thôi. Đó, mà ngày đó thì ngày lớn tuổi đó, ngày lụm cụm, ngày vô, ngày đi vô hết nửa giờ, ngày ra hết nửa giờ, mình ngồi trong này mình la làng thôi chứ biết sao giờ. Thì thấy mấy sư kia ngồi quá, cái sư cô nói rằng là có mấy sư cô đi ra phía ngoài này, sư đi ra ngoài đó, sư coi thử là đi được, đi ra ngoài đó sư đi cho đỡ đi đó. Cái gì biết không, sư đi ra ngoài đó, sư chưa có kịp đi nữa thì thấy mấy sư cô đi ra mà é quá trời, sư ra thôi rồi. Rồi cái biết không, sư cô sư đâu có thấy cục tiêu, chỉ có hai cái miếng cây này, để ngang vậy mà phía dưới là dòi không, giống có phẳng. Mà sao vậy? Thì vậy thì tự nhiên thôi, đây là luật tự nhiên chứ biết sao giờ. Nói thiệt, một sư bữa đó sư thấy là sư hết đau bụng luôn rồi. Đúng nghĩ vậy, thích lắm. Hết đau. Thấy mà sư cô đi ra mẹ mỗi bữa là mình đã ớn rồi, thấy không? Đi vô trong đó mà không thấy phẳng rồi, đâu hết đau, không ra ăn hết. Tưởng tượng mà lọt xuống dưới cái là chắc nó làm lưa là được. Mà nó làm cái cầu tiêu cái sao mà nó làm nó tính sao mà cái cây nó có thấy tròn đứng nó chắc tuột á. Sao leo lên được hai cây hai bên nè, thấy cái làm được dạng chút ra cũng được không. Thôi rồi ra cái ổn của nó là được chắc chết. Dạ thì mình làm sao không trơn được, người ta tiểu lên trên mà. Rồi đây bây giờ mấy sư cô đã bỏ đi ra là đúng rồi, quá sợ rồi.
Bởi vì thương Đức Phật quá, con qua đó thấy thương quá đi.
Các hồi xưa Đức Phật có nhà vệ sinh đàng hoàng tử tế. Thì bây giờ vậy thôi chứ biết sao giờ. Mà khi mà mình nói khổ quá tức là mình nói trời ơi tội nghiệp khó quá, mình sướng quá nghe, mình sướng quá là mình cũng nói trong đó là có ngã mạng trong nữa. Thì bây giờ phải chấp nhận thôi, không có nói được cách gì hết trơn. Vì vậy quý vị khi nào mà quý vị đi mà đi đâu ở các xứ ngoại quốc là quý vị nhớ điều đó. Mình qua đây để mình tập tu này, chứ không có nói sướng ai sướng ai khổ gì hết trơn. Họ ở được mình ở được thôi, mà quý vị mình tập rất là dữ trong cái chơi rồi, chứ không phải là lớn là bởi mình quen bên này rồi. Bởi vậy những cái người mà sống trong cái xứ mà sung sướng như này gọi là spoil, không có chỗ nào mà đi mà chịu đựng được cái trơn này. Thế mà nghe bên kia mà đau ốm, mà nghe bên kia có cột tiêu đồ khôi rồi đi là thôi giờ tôi bên này cho được cho rồi, cho bên này tôi cũng được, bên này có sư về mà có sư lo cho tôi được cái kia. Nó kiếm cớ liền tức thì trong tâm mình đó. Nó không dám đi, nó sợ lắm. Sư nhớ vừa rồi đó, ở bên một cái mùa an cư vừa rồi đó, mười mấy sư người Việt Nam, ông 8-9 ông bị dính sốt xuất huyết. Trời ơi, khi mấy ông đau là thôi mặt mày sư lơ sư lạng mà cái giống là cái ví dụ đó sảy á, đầy người hết trơn à, mà mặt mày nó xanh lét mấy em đi nhà thương ta thấy mà,
Rồi tại vì trong cái khâu mà thông dịch là có cái cô kia cũng phiền não quá, cũng chạy tới cô kiếm sư cũng nói bây giờ sư phải giúp con sao, chứ còn họ kêu sư đi đi nhà thương, ngày nào cũng đi nhà thương, ngày nào cũng có sư bệnh hết trơn, mà phải đi đâu phải một lần. Nhà thương là một người bệnh thì phải đi 2-3 lần, mà 8-9 ông thì đi đi bá thở luôn, hết tu hết hành luôn. Đó thì trong những cái trường hợp đó mà nếu mà không có ai mình cũng phải làm thôi, chứ biết làm sao đây, khổ gì đó phải chơi. Vì vậy khi mình đi ra nước ngoài để mình tu là cả một cái challenge rất là lớn. Mình làm được là mình chịu, mình chạy về bỏ tu không nổi nữa. Sư nhớ có một năm sư gặp một cái ông rất, ông người Mỹ, ông cư sĩ thôi, tụi này gặp nhau bên Biển Điện à, mà sư không dám nói chuyện là tại vì sư đang tập niệm thân đó, họ cấm không có cho nói chuyện, nhưng mà ông để ý sư, sư cũng để ý ông, sư biết. Có một lần là tại vì sao cái đôi giáp của ông, đôi giáp của sư mặc dù mình nói không để ý vậy, cho ông đi đôi giáp Birkenstock, sư cũng đi đôi giáp Birkenstock, mà cái này là mua bên Mỹ cho ở bên miếng sao có, với sư miếng không có đó, thì sư nhận ra ông là tại vì ông có đôi giáp, ông cũng nói là ông nhận ra sư nhờ đôi giáp à. Rồi cái mà sư tu ở bên Miếng Điện thời gian, cái sư qua bên Mã Lai, sư trung chuyển trước khi mình về Mỹ, sư qua Mã Lai sư ở một thời gian. Mã Lai là quý vị biết trời ơi, trồng tiền rất là tốt, sư Mã Lai phải nói là công nhận là số 1 á. Cái quan Mã Lai ông nói ơ, bữa trước tôi gặp sư rồi, tôi nói ờ đúng rồi, tôi mới đi lên cầu thang tôi thấy đi giáp anh để đó, tôi biết là anh qua đây rồi à. Cái sư hỏi ủa mà sao mà anh bỏ mà trường thiền anh đi mau quá vậy, tôi thấy anh ở làm nhưng chưa được 2 tuần á. Anh nói tôi ở đúng 10 ngày thôi mà tôi phải đi về. Hỏi tại sao vậy, bùa ta trước anh dữ lắm, không có gì hết trơn, tôi chỉ thiếu một cái là tôi không có hot shower, nước tắm nước nóng không có, tôi chịu không nổi, tôi muốn có nước nóng mà. Ở làm chi mà cái chuyện này nước nóng mà không có bên Mỹ, thấy không, nhà nào mà không có nước nóng. Rồi có nhiều người khác á, chịu không được là tại vì không có máy giặt, nhà nào bên Mỹ cũng có máy giặt, máy lạnh, máy lạnh, mà tây nhà không có nước nóng nước lạnh hết trơn, chúng con không có nào thiếu, thấy không. Mình trong tâm mình nó take for granted, cái này là chắc chắn là phải có, do đó mình tới nơi không có là mình sốc rồi. Quý vị tưởng tượng mà quý vị đem áo của một quý vị bò từng chút một chút một chút một chút vậy, mà bên đó hồi đó đâu có xà phòng mà lấy cục xà bắn cục này, tha rồi lấy cái bóp bằng chải đánh. Thôi tu có đắc đạo có A-la-hán thì chắc cũng đi về cho rồi nhé, về mà làm A-la-lan cho nó sướng.
Sao trước khi đi thì cái người mà tổ chức không cho mình biết không, có cái gì để...
Mình đi tu cho mà ai mà tổ chức. Đi tu mà, chẳng phải đi tu đâu mà tổ chức. Trời ơi, mô Phật, nãy giờ tôi nói chuyện đi tu. Đi tu mình đi tu là mình phải chấp nhận à. Bởi vì vô trong đó là người ta cho mình the best, cái tốt chứ người ta cho mình vẫn ăn không được. Vẫn ăn không được, bây giờ đỡ rồi. Càng ngày Miếng Điện họ mở ra, do đó mà nước ngoài nó vô thì họ còn thay đổi. Ví dụ như những người nào mà ăn chay là vô đó là qua bên đó là thua. Nó khó sẽ cho mình ăn chay mà ăn cái thứ gì nuốt không nổi. Sư nghe mấy sư cô nó nói vậy. Là bởi vì đó là cái xứ là thuộc truyền thống Theravada, họ không biết nấu chay. Mấy sư đi ra ngoài chợ mà đồ khất thực còn đồ bẩn không à. Chở nó cho gì cho à. Đâu có phải mình ôm cái bát mình tới đó, chỉ không cái này tôi muốn còn cái đó, đâu có cái này đi bỏ quá khác vô cho tôi. Đâu có được có vậy không. Còn món này không phải tôi đai ít tôi ăn cái này, được cái tôi hô xe hô gì hô phút rồi thì sao có
ớt nhiều
không được. Thành ra mình thấy khi mình ở được trong một cái xứ mà họ cho mình đầy đủ, mình muốn cái gì có cái đó, trời ơi nó cũng sướng mà cũng khổ chứ không phải chơi. Đến khi mình qua bên đó mình chịu, mình điêu không nổi, cái tâm mình nó quen rồi, nó bị spoil rồi đó. Thành ra cái đường tu của mình nó khó khăn là vậy đó. Vì vậy ngày hôm qua sư nói những cái người trên quả trời đó họ chịu không nổi, họ tu không được là vậy đó. Họ tu làm cái gì, trong khi muốn ăn cái gì là có hết trơn đầy đủ, muốn vợ đẹp, muốn con khôn, muốn cái gì có hết trơn, nhà cửa dinh thự là đầy đủ hết trơn, tu chi nữa. Vì vậy họ say đắm trong đó và cái niềm an lạc là luôn luôn nó không bất tận, mà không có cái gì luôn luôn mới, không có cái gì trên đó mà cũ hết trơn. Mình ăn một món rồi làm sao mình tới đó nữa, món đó muốn món đó nhưng mà khác rồi đó, là tại vì cái phước của họ mà. Vì vậy anh chị em thấy mà khi mà sướng quá cũng khó tu lại chỗ đó đó. Vì vậy mình ngồi đây đó, mình nói rằng ô tôi thấy cái pháp hành này tu vậy tu cái nào. Còn về bên Việt Nam đó quý vị biết không, họ nói trời ơi con mình dành được thì giờ mà con đi 10 ngày mà con qua gặp sư mà con nghe sư nói đạo thuyết pháp hiếm hoài, đi không được đâu, làm tất bật. Bởi vì họ cái chuyện mà gặp được các sư các đồ là cái chuyện rất là hiếm hoi. Họ nói họ không biết là có thiền sư nữa, chỉ sợ vậy. Có một sư nói rằng là con ở một cái xứ Nam Định nè, Nam Định là cái gì đó ngoài Bắc á, hay là Quảng Bình là gì, không bao giờ biết là sư là cái gì, không bao giờ biết ông sư là cái gì. Ở nhà ở cái vùng của con là biết ông cha Thiên Chúa thì biết, còn nói tới ông sư không biết sư là cái gì hết trơn. Vì vậy người ta xây cho tôi một cái cốc thật tốt, người ta xây cho tôi một cái cốc thật đẹp, tôi không thể trả được, tôi không thể nói với người ta, tôi nói tôi không muốn cái này, biết bỏ ra có biết bao nhiêu tiền, nó rất là từ tiện nghi và nó đủ cho tất cả các thiền sử dụng cho thiền sinh, đáp ứng được cái nhu cầu của tôi. Vì vậy tôi sẽ ở trong này, tôi sẽ không buông cái cốc, mà tôi buông là tôi buông tâm cái dính mắc của tôi. Chánh niệm và trí tuệ giúp tôi sử dụng nó mà đừng có bám chặt, đừng cho xem nó là sở hữu của mình, đừng có mỗi lần mà đi ra khỏi chỗ này là tâm tôi phải tiếc nuối hoài. Đừng để cho dính mắc nằm trong tâm chứa đồ vật cho đi hay giữ lại không là điều quan trọng. Buông bỏ dẹp bớt phiền não chứ không phải buông bỏ vật gì là cốt yếu của sự thực tập. Thế quý vị thấy không? Hồi nãy không phải là bỏ cái cam, mà bây giờ là bỏ là cái tâm của mình này. Cái tâm của mình đừng có dính mắc vào cái trái cam này, hoặc cả tâm mình đừng có dính mắc vào cái mắt kiến này, tâm mình đừng dính mắc vào cái vật mà mình xài hàng ngày này. Những cái vật gì mà mình xài mình quét hàng ngày mình dính vào dữ lắm, không có mình chịu không nổi. Mà quý vị biết có cái gì không mà chịu không có chịu không nổi không? Cái điện thoại di động quý vị, trời đất ơi, ngồi đâu nó rang đó, cái trà rồi quên điện thoại mà làm gì, giống như cha chết mẹ chết ra thế đó. Giờ mà mất một cái điện thoại là thôi quay khoảng bao nhiêu tin tức bây giờ kêu ai, thấy không? Thấy nó càng văn minh bao giờ nó càng khổ. Hồi trước là sư luôn luôn có một cái cuốn sổ, sư ghi hết tất cả địa chỉ người nào mà sư quen, có chuyện gì vô kiếm nó. Bây giờ mất cái điện thoại là mất hết điện thoại, có điện thoại rồi mình làm biếng mình đâu có ghi gì nữa, thấy không? Mất một cái là mất luôn. Ví dụ có một lần sư đi tới một cái nhà đó, cái cô đó là cô mỗi buổi sáng là cô bình thường là cô tới để là cô dân điểm tâm cho sư. Anh Derek anh sắp xếp cái nhà đó, nhà trống, trong nhà không có gì trơn, trong nhà nó có một cái phòng mà trống rỗng à. Thì sư cái vali của sư vậy, sư mở ra vậy, rồi sư lấy đồ, cái điện thoại sư để trên này mà sư không biết, mở ra cái rớt bên kia, trời ơi không biết nằm đâu, kiếm hoài không ra. Rồi bây giờ mà không ra rồi thì làm sao mà liên lạc với cô đó mà nói cho cô biết là một lần mà cô tới là cô phải kêu mình thôi, ai ra mở cửa thì khổ theo. Thì bây giờ là muốn mà có điểm tâm ăn là phải ra đứng ngoài đó mà chờ, chứ biết làm sao bây giờ đây. Rồi bây giờ là cái nhà này là nhà lạ nữa, anh Eric anh sắp xếp cái chỗ đó lạ quá, xưa đâu cô tới lần đầu tiên mà không biết cái cửa là ngõ nào nữa. Tại vì cô đó cô biết, cô vô cửa nào rồi cô nói buổi sáng con dân định tâm cho sư thì con tới nơi rồi con kêu sư ra sư mở cửa rồi. Mà cửa nào sư đâu có biết đâu. Quý vị thấy ngồi đó yên. Rồi bây giờ muốn mà kiếm ra được cái điện thoại là phải nhờ một người họ kêu cho mình, mà trong nhà nó không có ai hết. Thì quý vị thấy cái trường hợp nó khổ không? Thì ngồi suy nghĩ không biết là làm sao, cái tự nhiên ngồi lát cái giờ thấy cái điện thoại nằm đó. Trời ơi ba hùng chính phía, ai gì là chúa. Hồ Phật. Thì giống như là tái tử hoàn sinh đó nghe quý vị. Bởi vậy mình thấy cái tâm dính mắc mình mới giữ à. Buông bỏ dẹp bỏ là dẹp phiền não, chứ không phải buông bỏ một cuộc gì là cốt yếu của sự tu tập. Dù không cho ai một món đồ nhưng tâm không dính mắc vào những gì bất cứ món gì, cái này mới là thật là sự là tu. Ông nói đôi khi tôi không cần cho ai hết trơn á, tôi cứ tập buông bỏ những cái mà tôi đang có sẵn đó này. Bởi vì mục đích của cho là cũng đã buông bỏ thôi chứ phải không? Thì bây giờ tôi tập buông bỏ này. Ví dụ như hồi nãy mà nói chuyện, tôi đã tập được ở trong cầu tiêu mà có dòa thì tôi phải tập được ở cái chỗ mà khách sạn 5 sao là lý do như vậy đó. Tôi đừng có dính một cái nào hết. Nếu mà vì một điều kiện nào đó mà phải gặp đi vô trong cái cầu tiêu mà dòa như vậy là tôi cũng phải vô. Nhưng tôi đã tập rồi mà. Rồi đi vô cái khách sạn 5 sao họ mời hòa thượng, họ mời tôi đi theo nữa thì vô trong đó thì đừng có enjoy kể nó. Có gì xài đó. Một người có thật nhiều đồ nhưng không sử dụng hết, để chặt nhà nên đem cho các hội từ thiện, họ cho đấy nhưng chưa hẳn là tập buông bỏ đâu. Tại vì quý vị thấy cho đồ đó 2-3 cái tủ nó không biết làm gì. Người nào thấy cần thôi mừng lắm, tống ôn nó đi cho rồi. Còn bán một gara xe mình nó nói lơ mơ thôi cho luôn nữa, mừng muốn chết rồi. Cho bán buông cái gì là mấy cái này là không có phước cái gì hết trơn. Và vì vậy mình thấy mình đi mình cho hội các hội từ thiện không, ba cái đồ từ thiện mình cho là cái đồ mình không xài mà mình đem cho. Mà mình không cho thì cũng vậy, nhưng mà ý sư muốn nói là cái cho nó không có phước.
Dạ.
Không có phước chút nào. Vậy thôi, chứ không phải là mình
bỏ thì cũng vậy thôi.
Ở thì mình bỏ thì cũng vậy thôi. Thì mình đem cho, nhưng mà đừng có nghĩ ví dụ như cái con chim. Con chim mà mình cho nó ăn mà chim ở trên trời chim sẻ nhưng đồ nó bay tới rồi mình lấy cơm ở Việt Nam mình hay làm mấy bà già đó đem cơm khô rồi phơi khô rồi cho nó ăn. Mấy cái này là có phước nhiều lắm này. Còn mình cho một cái con tét của mình ăn là mình không có phước chút nào, mình cho vì tâm dính mắt. Mình thương nó. Mình cho nó ăn, nó la, nó buồn, nó khổ, mình cũng khổ theo nó. Thành ra cái chuyện mà cho người này, cho người nào, nên cho người nào. Ví dụ chẳng hạn như ba vị tu ở trong rừng đó, nói tôi là tôi cho con người thôi, tôi không cho cái gì đây, mà súc vật. Con các vị nói lại, tôi là tôi cho súc vật, chứ tôi không cho người. Thấy không? Vậy là cơm dư đó, các sư ăn cơm còn dư đó. Rồi một vị thì nói rằng là cái con người nó có phước đức hơn là thú vật, thôi mình đi cho con người đi. Còn sư kia nó không, tôi cũng cho con người, cho nó ăn vô đây nó phá rừng à. Vì thấy không? Mà nếu không cho người ăn thì cho gì? Cho mấy con thú nó ăn, nó đói. Tại vì ví dụ như mấy con này con kia rồi nó đi kiếm ăn có thì mình cứ vứt ra đó. Mà có một vị khác nói, tôi cũng cho mấy con thú lớn, tôi cho mấy con kiến này, nhiều lắm. Một cái nắm cơm của tôi cho biết mấy ngàn kiến, thì quý vị thấy không? Cái ý của người mới khác rồi. Vấn đề là khi mình tập là tập buông bỏ, đừng không phải là tập cho là mỗi người nói theo một cách thôi. Thưa sư, bây giờ nói là những cái vật mà mình sử dụng quen này. Con có một cái kiến không biết gì làm đẹp, nhưng đeo vô thấy thoải mái vì nó nhẹ và xem chữ rất rõ. Con chắc chắn là phải dính mắc vô nó vì con đang cần để đọc sách, làm sao mà con buông bỏ được? Thưa sư, nói thì sư nói thì nghe thì dễ lắm, mà những cái vật như cái mắt kiến của tôi thì sao tôi cho này? Có những cái mình không bỏ được, như cơ thể của mình làm sao bỏ, thì sư cũng nói. Nhưng nếu có tâm dính mắc, phải quan sát tâm này, chỉ quan sát thôi rồi hiểu khi dính mắc mình cảm nhận điều gì. Bất cứ khi bạn dính mắc một cái gì, ví dụ như bây giờ bạn cái mắt kiến này, tại sao mà bạn nói nó nhẹ, nó khỏe, nó bị là tâm bạn bắt đầu nó có sự dính, nó vướng trong này rồi đó, rồi nó mới khen ung sùm. Mình không thương sao mình khen người ta được, thấy không? Đẹp, tóc, mắt, mũi, vậy thấy không? Nói vậy. Còn mình ưa, nó xúc im rồi cái nó, làm bộ vậy á. Thì tại vì sao? Là tại vì mình thương. Cái vật mà mình nói rất là nhiều là tại vì mình thích trong này thôi. Cũng giống như quý vị thấy người ta nói rằng á, tôi bỏ bà xã tôi được, tôi bỏ thuốc không được. Quý vị có nghe câu nó nói không? Tôi bỏ bà được, tôi bỏ thuốc cũng bỏ được đâu. Trong thực sự nói cái câu nó nói rất là đúng. Điếu thuốc á, nó không có giá trị gì hết trơn, nhưng mà nó cho bạn rất, bạn hưởng được trong đó. Còn bà vợ bạn mà có hưởng gì đâu, toàn chuyện khổ không à. Mà một ngày đó mà mình hưởng cái điếu thuốc là mấy lần, một ngày sẽ hút mấy điếu thuốc. Hay là anh hút mấy điếu thuốc, ít nhất cũng phải 10 điếu, 20 điếu cho theo. Nó cho mình cái niềm hoang lạc một ngày 10 lần luôn. Còn bà xã mình lâu lâu bà mới thương mình một lần, chứ còn đâu phải lúc nào bà cũng vui với mình hết trơn đâu. Đó, vì vậy tôi bỏ bà xã tôi được, nhưng mà tôi bỏ thuốc không được là vì sao? Bởi vì mình dính vào trong đó rồi. Nó đem cái sự sảng khoái cho mình rồi, do đó mình bỏ không được. Có những cái mình bỏ không được, như cơ thể của mình làm sao bỏ. Nhưng nếu có tâm dính mắc, bạn phải nhớ bổn phận của bạn với quan sát cái này. Chỉ quan sát thôi, để rồi sao đây? Để rồi bạn hiểu rằng dính mắc bất cứ cái gì cũng khổ hết. Mình thấy khổ, nếu muốn hết dính mắc phải duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Như hiểu ra rằng dính mắc một cái gì đều làm cho mình khổ như bị thiêu đốt. Khi trí tuệ sanh lên thì phiền não biến mất, lúc bây giờ muốn cho gì cho. Thực sự nói rằng là cái này là mình phải tu tập này, để mình thấy cái tâm dính mắc của mình. Mặc dù mình nói nó cần đó, bây giờ đừng có dính mắc thôi, nó buông nó ra đi. Mà mình nói cái mắt kiến được, mà thằng con làm sao mà đừng có dính mắc này. Đấy. Giờ con mình làm sao mình thương nó mà không dính mắc này. Ai nói tôi nghe thì thương con mà không dính mắc này. Trời ơi, nó mới đi đâu về một chút, có bệnh một chút là mình lo lắng muốn chết luôn à. Đấy. Có chuyện gì mà xảy ra cho nó thì mình ăn cũng nổi, mình bú cũng nổi nữa. Cái này là do tâm dính mắc của mình. Mà đó, khi mình nói rằng bà khổ với nó rồi là tại vì bà tâm nhiễm bắt lật, người mẹ không bao giờ đồng ý. Con tôi muốn tao tôi thương hay sao? Nó con của tôi mà. Quý vị thấy không, trong này là có cái ngã sở rất là nhiều của tôi mà. Nếu mà nó con của ổng đó tôi đâu có lấy, có thèm. Còn nó con là con của tôi. Ngay từ lúc đầu là đã nói như vậy rồi, do đó nó khổ là đúng rồi gì nữa. Bây giờ nói về vấn đề mà mình nói là cái này quý quá tôi cho không được, thì ông nói một điều chúng ta cần nhớ, những gì mình cần, những gì cho dù thiết yếu cho đời sống mà cũng không thể nào giữ nó được. Không ai sở hữu được một món gì trên thế gian này. Đức Phật gọi là vô chủ. Một khi đã hiểu như thế thì làm sao bạn dính mắc, chỉ sử dụng như là phương tiện sống có thế thôi. Không ai có thể sở hữu được một cái gì trên thế gian này, mà đó là lời Đức Phật nói. Không có, mình không có sở hữu được, cuối cùng mình cũng phải bỏ à. Lúc nào bỏ cái gì? Lúc mình chết thì phải bỏ lại cho mình ôm sao được. Các sư có hầm răng này, sư thích lắm. Bữa nào mà sư mà đau một cái là lôi ra thì múc sầm múc xịt cho tới đá chịu thôi chứ biết sao giờ. Là bởi vì sao? Không biết làm sao mà nó, người già nó nằm cũng nằm bệnh viện nó kêu rút răng ra hết trơn. Thì chỉ có nước lấy mà là lấy đinh lấy đồ mình đóng lại thì nó không kéo ra được thôi chứ còn làm sao đây. Mà quý vị thấy cái người mà khi mà lấy cái hàm răng ra thế đó rất là tội nghiệp đó, móng sình móng xịt rồi. Thấy bất ứng luôn à. Người nào mình thương rồi mà bữa nào cũng có răng nó coi thử làm sao. Răng đã không có rồi mà còn tám mắt nhìn nhau nữa, bởi người người hai mắt kiến này. Cái chuyện già thế nó nhiều khổ khổ quá nổi. Không có cái gì của tôi cả và tôi không hiện hữu, lấy đâu mà nói là của tôi đây cái gì? Khi mà bạn hiểu rằng không có cái gì trên thế gian này mà mình sở hữu được cái trơn rồi, bởi vì sao? Là bởi vì cuối cùng mình cũng phải bỏ thôi. Cho dù có quý bao nhiêu, hàm răng này rất là quý, phải vậy không? Không có nó ăn không được. Rồi đó mình sắp sửa đau là nó lôi ra, mình muốn không muốn là không chịu. Chẳng thà nó thọc cái ống qua đây cho mình ăn cho nó nhất định cho mình giữ cái răng này. Nó sợ lót rớt vào trong bao tử chắc sẽ đoán vậy, tôi đâu có biết đâu. Thăm mấy người mà bà con có sư lớn tuổi đeo răng giả là lôi ra hết. Không có gì là của tôi cả và bạn thấy không, chính cái tôi này cũng không hiện hữu nữa, lấy đâu mà nói là của tôi đây. Vì vậy bạn càng tu tập bằng càng cấp độ bằng càng nhiều mà nhiều mà hiểu ra rồi. Không dám buông nữa, không dám nắm nữa, thả ra cho chết. Bởi vì không có cái gì mình sở hữu được này, mà ngoài là cái gì là của tôi này, chính tôi này cũng không được nữa mà. Bởi vì tôi mình thấy này, dòm cho kỹ đâu thấy có cái gì là của tôi đâu. Dạ thưa sư, nói dễ mà làm khó lắm. Có một cái mắt kiến cần đeo để thấy đường đi tới đi lui, ai lại xin sao mà cho đây, lấy gì mà đeo, lấy gì mà mình sinh hoạt đây, lấy gì mà làm ăn đây. Dạ rồi ông thường sư hỏi trở lại, ngày mai sư chết thì tính sao sư? Và nếu biết chắc mai chết thì sẽ mới cho chứ. Như vậy cho được hay không là tùy theo tâm mình nghĩ, có phải vậy không? Quý lắm đó. Nhưng mà lỡ ngày mai chết thì tính sao? À, thì mai chết thì tính, mai chết thì phải cho, chứ không có cái gì được hết trơn. Như vậy thì ông nói rằng, như vậy là cái cho này không cho là do cái tâm của bạn nghĩ như thế nào bạn mới cho. Bạn nói quý quá, có một cái mắt kiếp rồi làm sao đây? Trời ơi, cái này đeo nó rất là comfortable, rồi có chữ rất là rõ. Là tại vì mình thích quá, mình nhìn ra mình mới nói vậy. Bây giờ ngày mai chết là thôi bỏ, thấy không? Cũng giống như hàm răng này rất tốt quá. Bà nha sĩ làm cho mình không có tiền, có đồ gì trơn, mà bà làm hết lòng đó. Đeo nó vừa bằng rồi vậy đó. Mà biết ngày mai đau vô nó lôi hàm răng này ra, thôi cũng ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Mà tới lúc đó mình có ăn được nữa không mà đòi răng, thấy không? Chứ giờ bây giờ mà ai mà lấy hàm răng ra mà ngồi trước mặt mình mà cười, mình lấy hàm răng của mình rồi mà còn cười với mình nữa chắc mình tức lắm. Đó là chúng cười người ta nói vậy đó. Mà cuối cùng quý vị thấy rồi cũng không phải của người. Tôi thấy mấy người mà lớn tuổi cỡ tuổi xưa trở lên này, đeo răng giả là tới giờ cũng cho là lôi ra hết. Như vậy bạn thấy không, cho được hay không là tùy theo tâm của mình nghĩ thế nào về bậc cho. Khi muốn cho tâm nại ra hàng trăm cớ để giữ lại, khi không muốn cho đó. Quý vị biết lúc còn là Bồ Tát Đức Phật của chúng ta bố thí như thế nào không? Ngài cho mở cửa kho chứa đầy đồ quý báu từ nhiều thế hệ cha ông để lại, rồi tuyên bố bất cứ ai, quý vị nào cần món gì, cần bao nhiêu cứ việc lấy, rồi sau đó Ngài lên rừng tu. Tâm lý thông thường cho ai mình cũng xem người đó có thiếu không, nếu có đầy đủ thì mình đâu có muốn cho. Bồ Tát ngược lại không cần, giàu nghèo tất cả ai cứ việc lấy hết trơn. Thì quý vị đó là tâm của một vị Bồ Tát à. Người ta sẽ nói vậy, chứ còn tâm tôi cũng được. Tâm tôi cho tôi phải quay mặt cái nha, đặng có nhờ gì nữa chứ không, chứ mà cho không có ai cho. Chư sư bố thí vật thực hay thức uống để tạo thiện duyên với hành giả đang tu niệm, họ đang nói về cái chuyện mà hỏi về cái chuyện mà mình bố thí cho cúng dường cho những cái người mà đang tu tập này. Mà với hành giả đang tu tập sau này khi nhớ lại tâm hoan hỷ như vậy có được không? Cái cô này cô vô cô tu cũng được, nhưng mà cô sẵn là hết khi nào mà có tiền cô mua đồ, mua đạc, mua nước, mua nồi, mua đem tới cô dân, cô cho, cô cúng dường cho thiền sinh với chư tăng. Được chứ, nếu làm một việc phước đức với tâm trong sạch, không mong cầu, không danh lợi, không được phước lúc làm, không những được phước lúc làm mà khi nhớ lại bạn cũng được phước, còn hỗ trợ thêm cho mình nữa. Khi cho với trạng thái tâm nào, lúc nhớ tới tâm ý cũng lên theo, tâm tốt hay xấu lúc làm nhớ lại thì trạng thái tốt xấu cũng đi theo nữa. Khi bạn cho một cái vật gì mà bạn hết lòng, bạn hoan hỷ, bạn vui với cái phước bạn làm đó, thì khi mà bạn mà cần chết đó, bạn nhớ lại cái này. Mà cái này là quý vị thấy không, là người ta nói rằng mình cho cái gì mình ráng mình phải nhớ. Là bữa trước đó, quý vị nhớ là mấy người mình tham dự khóa thiền mà ở trên Thích Ca Thiền Viện có cái cô tên là cô Mangala Sương, cô hỏi đó, là đây là nói về cái này đó. Nhớ là sao? Khi cho phải buông bỏ cái vật mình rất là thích mà mình buông bỏ, bởi vì mình suy nghĩ rằng là cái này mình giữ cũng được thôi, cứ việc làm phước đi. Hoặc chả là mình đem đồ ăn tới mình cúng dường cho chư tăng thiền sinh tu tập, mình đâu có mong cầu cái gì, mình không muốn một sự đền đáp nào hết trơn, mình cho rất là sung sướng, rất là hoan hỷ. Ông nói mình phải nhớ cái đó, mà đôi khi mình thật là mình không cần nhớ nữa. Người ta nói mình nhớ những cái chuyện này tới khi mình chết, mà thật ra mình không cần nhớ, mình chỉ cần cái tâm của mình hoan hỷ vui vẻ khi mình cho thôi. Hoặc giả là mình giúp người ta không cần một cái món đồ nữa, mà những cái người là ví dụ cho họ mới qua, hoặc giả là người bạn bè của mình họ gặp những cái hoàn cảnh đau khổ bi đát quá, theo con họ chết rồi vậy, mình tới mình nói một tiếng an ủi, làm cho tâm họ được phấn chấn vui vẻ, cho họ sống trở lại. Mình nhớ những cái chuyện đó mình rất là hoan nghĩ, nhớ là nhớ vậy đó, để mình in vô vào trong cái chuyện làm này, cái tâm của mình nó có trong đó, chứ không phải là mình làm một cách cái bằng là phiến diện, mình làm cho vui vậy thôi. Bởi vì hồi chiều tôi nói rằng đó, cái phần mà đền đáp nhiều nhất là cho cái người dạy, là cái người nghe hiểu và làm theo và làm đúng. Cũng giống như quý vị dạy con nít vậy à, có vậy không? Quý vị bỏ công bỏ sức quý vị dạy mà có một đứa nó học, nó hiểu mình liền, mình lên mình hỏi bà nó trả lời mà nó còn quá còn hay hơn nữa, thì quý vị thấy quý vị hoan hỉ bao nhiêu, quý vị mừng, quý vị thích thú bao nhiêu. Chứ đâu có phải tới nói con thương cô và con muốn hôn cô một miếng à, cái đó đâu cần, có vậy không? Phải không cô giáo này, có cô giáo này khi mình dạy ai là vậy, hết đứa nó nghe mình, nó làm theo và nó làm có cái kết quả tốt, mình rất là thích. Chứ còn những cái lời nó nói, nó chơi, nó không thành vấn đề, mình không có để ý. Nghĩa là nó nói mình cũng thích, ví dụ như có dịp nào nó chúc mình Giáng sinh, Christmas, New Year được, nó nói tùm lum tà la vậy, có không, có cái đó không? Nhưng mà đâu có phải thành vấn đề cái vậy không? Đó, mời chút xíu quý vị, chút xíu nghe, cũng lướt thước lắm đó quý vị ạ. Chưa tới giờ nó còn 10 phút nữa. Rồi sao bây giờ quý vị muốn đọc tiếp nữa không này?
Dạ được, đọc.
Có hiểu không mà được đọc? Thấy là sáng đêm rồi đó nghe. Thôi bây giờ để coi đợi chỗ khác coi thử sao. 447. Đây là những cái đề tài mà tương đối là dễ đọc, dễ nghe, dễ hiểu. Thành ra gì đây? Đọc bao nhiêu quý vị nghe, quý vị thích mà mình suy đọc cũng thích nữa. Thưa sư, con có một người bạn tánh rất thích giúp người khác và rộng lượng, luôn luôn cô ấy cho ra những gì mà cô ta có. Tuy nhiên đôi khi kết quả xảy ra không đúng như ý cô muốn, và một đôi khi người được giúp quay trở lại oán hờn, bực bội, giận hờn, bạn trở nên thù. Người bạn con quá ngán ngẩm, mất hết nhiệt huyết và không còn muốn giúp ai nữa. Thưa sư, như vậy có phải cô này giúp với tâm tham không? Cho nè, rồi muốn nè, muốn là những gì mình cho ra mình sẽ giúp người đó nè, đến khi người ta quay trở lại người ta quá tại giận, bởi vì những gì mình cho người ta không đúng theo tiêu chuẩn của người ta. Chả là mình cho mà mình cho không có gì đây mà mình cho không đúng cái gì mà ta muốn à. Vì vậy mình quay trở lại làm cho bạn trở thành thù. Người bạn con ngán ngẩm quá, không còn muốn cho nữa, mà thưa sư, như vậy làm cho cái tâm tham không, thưa sư nó đúng rồi. mình cho là cho thôi, người ta nhận cái không nhận, người ta mà uống, người ta ăn hay là người ta sử dụng mà người ta tốt không tốt là chuyện của người ta thôi. Mình có trách nhiệm trong này trơn. Tâm tham bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mong đợi một kết quả phải xảy ra như ý mình. Trong này có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp lẫn lộn với nhau. Thiện là sao? Đó là thiết tha mong giúp người khác, muốn cho họ được sung sướng. Còn bất thiện là sao? Bất thiện là tâm mong đợi rằng mọi việc sẽ xảy ra theo như lòng mình muốn. Vì vậy cho ai một cái mấy gì đừng có mong cái gì hết trơn. Cho là bổn phận của mình là cho, cũng giống như là cái người mình đi dạy đạo cũng vậy đó. Cái bổn phận của mình là dạy thôi. Người ta tập được, tập không được là cái chuyện đó mình không biết. Mình sẽ khuyến khích, mình sẽ nói mọi cách để cho bà con hiểu là bà con tập, mà bà con tập không được là cái chuyện của bà con. Tập không được thì mình chán, mình buồn, mình muốn dạy nữa. Đó, thầy sư thường dặn sư vậy đó. Để mà sư còn thích tiếp tục dạy, thấy dạy, giúp đỡ người bà con hiểu cái gì mình giúp cho người ta tu tập. Còn người ta làm được hay không là do cái duyên, cái nghiệp của người ta. Chẳng phải ai cũng làm được đâu. Bởi vì đủ thứ chuyện để rất nhiều yếu tố để người ta không có thể tu được. Mình phải hiểu điều đó. Khi bạn tâm mong đợi rằng câu chuyện bạn cho nó sẽ trả quả đúng như bạn muốn, tức là nó đúng theo cái kết quả bạn muốn, cái này gọi là bất thiện này. Và đây gọi là thấy thiếu thái độ chân chánh. Như vậy thưa thiền sư, làm thế nào mà cho mà với thái độ chân chánh là cho cái trí tuệ này? Đó là câu hỏi mà anh Eric nào hỏi hồi nãy đó. Bây giờ cho này mà rồi mong rằng cái kết quả phải cho tốt để cho người đó phải sung sướng. Mà cho như vậy thì ông nói có chừng cho vậy là to với tâm tham. Rồi bây giờ cho sao mà đừng có cho đúng này. Giúp ai, thiền sư nói, nhớ đừng mong chuyện sẽ xảy ra theo ý mình. Khi giúp ai, mình chỉ hướng về người đó, chứ không nằm thỏa mãn bản ngã của mình. Giúp vì nên làm và buông bỏ tâm mong đợi. Mình thấy cái chuyện họ làm rất là tốt này. Mình thấy gia đình họ nghèo, mình giúp vậy thôi. Còn như thế nào họ sướng, họ sướng vì họ nhận được tiền của mình. Họ cực thêm họ nhận tiền của mình. Đó là cái chuyện của họ. Mình không có trách nhiệm, mình đừng có vì cái đó mà mình buồn bực để rồi mình cuối cùng mình cho nữa. Tôi cho nó đáng lẽ là tôi tưởng đó là nó sướng, mà bây giờ cho nó càng phiền hà nữa. Nó cũng giống như là mình cho một người nào đó, mình nghĩ rằng người đó cần thiết mình cho rồi, vậy đến khi mình cho rồi bà con ta súng lại, người ta nói mình gì đây, mình muốn làm quen với cô đó đặng mà mình có cái liên hệ về tình cảm vân vân đó, cái là cho người ta để mình chê người ta đó. Đó vậy đó. Để là mình cho là cho thật tình, mình giúp cái cô đó là một cái người đó. Nhưng mà họ bà con của họ suy nghĩ ngược ra lại, nó ông này là ông muốn cho là mà sư viện Việt Nam sư gặp 2-3 trận rồi đó. Đó thì bây giờ đó, mình cho là cứ việc cho thôi, còn họ suy nghĩ như thế nào là cái chuyện của họ thôi. Gọi là tâm đừng dính mắt. Mà quý vị thấy một cái này cũng phải tu à. Tôi ngán ngẩm lắm. Mình cho mà hàng xóm, mà bạn bè của nó cứ quay trở lại chửi mình là mình cũng rất là ớn cho phải chơi đâu. Giúp ai nhớ đừng mong chuyện sẽ xảy ra theo ý mình. Khi giúp ai, mình chỉ hướng về người đó, chứ không nhằm thỏa mãn bản ngã của mình. Giúp vì nên làm và buông bỏ tâm mong đợi. Thưa sư, ngay cả khi mình mong cho người ta được sung sướng no đủ cũng không được cái sao? Mình mong nhưng nếu họ không sung sướng thì mình nghĩ sao đây này? Đó là cái vấn đề phải đặt ra. Mọi sự đều vận hành theo luật nhân quả, mong thế nào được. Nhiều nhân hợp thành quả, nếu mong quả như thế nào là tham. Cần làm gì mình làm, như cần giúp ai mình giúp, cần cho ai mình cho, còn mình nghĩ tới kết quả mình cho sẽ được như thế nào thế nào thế nào, cái đó là tâm tham đây. Như vậy thiền sư kết luận nói rằng cho mà không mong gì hoàn toàn không là tâm của một vị a la hán, chứ còn người thường chưa làm được đâu. Ông nói rồi mà cũng nói ngược trở lại đó. Khi quý vị cho ai một cái món gì mà tâm quý vị hoàn toàn không có mong đợi gì hết trơn á, ngay cả một nụ cười hay một lời cảm ơn nữa mà tâm quý vị thật sự là không có mong á, thì ông nói chỉ có vị a la hán à. A-la-hán là cái vị hết sức trong sạch mới có được một cái tâm mà dũng mãnh như vậy nè. Thì cũng giống như hồi nãy cô Kim cô nói, cái này là thánh nhân. Thì còn cái người thường của mình chưa có được. Vì vậy bây giờ ông nhắc lại mình là người đời á, là cái tâm của mình là luôn luôn nó mong được chuyện này chuyện kia. Thì khi mà nó mong đợi là phải để ý tới nó trước khi cho. Hãy kiểm tra xem chừng tâm, đừng làm gì vì thiếu, vì điều ấy mang lại sự lợi ích cho mình thôi. Ngay cả khi cho quý vị tu tập cũng mang lại cho tôi sự tăng trưởng về trí tuệ. Bởi vì sao? Tôi phải suy nghĩ rất nhiều về Phật pháp lúc dạy hay trả lời câu hỏi. Có lợi nhưng tôi không mong, tôi chỉ thấy đây là điều tôi cần làm và nên làm. Quý vị thực tập tiến bộ không, ngày nào kinh nghiệm được vô thường, khổ, vô ngã hay các tuệ giác khác, đó là tùy duyên và cái sự cái ba la mật của quý vị. Chứ tôi mong cũng không có được đâu. thì cũng giống là quý vị thấy cái cô kia, cô đem thằng nhỏ tới, cô nói sư dạy thiền cho nó đi, là cô mong nó tu tập, cái vậy không, cô mong mình tu tập mà nó nhỏ mà nó mà đó là nó mấy tuổi mà kêu nó hành thiền mới có 9 tuổi rồi. Thì sư trả lời nó cái tuổi này ăn chơi thôi, cho nên đi xe lên nó chơi, còn cô muốn dạy thiền cho nó thì bây giờ cô ráng cô tập đi, má không tập mà kêu con tập sao? Cô là cái người mà biết cái sự lợi lạc của tiền này, cô mới dẫn con cô tới, mà cá nhân cô có tập đâu, thì làm sao mà muốn cho con mình nó tập? Bạn muốn con mình nó làm cái gì thì bạn phải làm gương cho nó, bạn phải làm cho nó thấy này, cái này có lợi rồi mình khuyến khích nó. Cũng giống như bây giờ mình tập thể dục thể thao là mình làm cái gì đó, tụi nhỏ nó tò mò lắm, nó cứ hỏi mình làm đó để làm gì, thì mình phải giải thích cho nó biết là lợi lạc thế nào. Nhưng mà tới một lúc nào thôi mình mới giải thích được cho con, nó còn nhỏ quá mà nó hiểu được cái gì mình nói, thì thôi cái tuổi nhỏ thì cho cứ cho nó ăn nó chơi, thì nói nó làm cho vui. Ví dụ như hẳn như là sư nói là có cái anh kia, anh ở ba con ruồi, anh xuống anh dắt hai đứa con, anh nói mình phải làm gương cho nó, mình phải tập thiền tập đồ, mình phải khuyến khích nó vậy. Nhưng mà sư nói anh nói nó thì nó thương cha thương mẹ thì nó làm thôi, với là nói nó thì có bữa nào nó đi qua football được thì nó mới làm thôi. Anh nói với nó mà anh nói rằng là gì đây, đi xuống hành thiền đi, rồi ba sẽ dẫn con đi coi cái trận đá banh nào với Mỹ với xứ nào nó biết đó, thì phải không, có cái đó tu nó mới ăn, thì nó nhìn là những cái này chứ đâu có phải nó thấy cực khổ gì mà nó tu à. Vì vậy tới một cái tuổi nào đó thôi đó, nó mới ngỡ ra được, mà ngay tới cái tuổi đó rồi quý vị thấy cũng nhân duyên nữa, có mấy người mà muốn đi tu đâu đó, người ta muốn làm phước, người ta bố thí cũng vừa nó khỏe, còn tu sao cực quá mà. Cái tuần nói tôi có chuyện nghe thấy đau khổ không, nói chuyện chết chóc, nói chuyện gì để đau thương không mà, nói chuyện cái tâm là toàn cuộc khốn nạn không, làm sao đây. Thôi mô Phật chắc mình cũng chấm dứt rồi, chứ giai đoạn gì nữa đây, hết giờ rồi, quý vị muốn hỏi gì, quý vị cho quý vị qua muốn hỏi gì không?